SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng rất vui được trở lại với quý khán thính giả tối nay bằng các sự kiện thể thao cập nhật mà chúng ta không thể quên rằng vòng đấu thứ tư của A-League hiện nay đang chứng minh cho mọi người thấy rằng những thay đổi nhất định của giải đấu này thực sự mang đến tính hấp dẫn và tính cạnh tranh trong từng trận đấu mà đơn cử tại tiểu bang Victoria là trận derby giữa Melbourne Victory và Western United. Ngoài ra thì nước Úc nhận được một tin rất là vui từ một cây vợt nữ trên đấu trường quốc tế. Nhưng chúng tôi sẽ giữ thông tin này một lát nữa đây. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Sơn Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tuần trước khi mà bình luận trong chương trình thể thao của chúng tôi thì ít nhiều anh cũng đã nhắc đến trận derby mà sẽ rất đáng chú ý trong tuần này. Đó là giữa Melbourne Victory và Western United. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng Western United là một đội bóng mới, một tân binh của A-League và họ còn phải cần rất là nhiều kinh nghiệm cũng như các trận đấu khốc liệt nữa thì mới thực sự chứng minh được bản lĩnh của mình ở giải đấu này dưới vai trò là tân binh mới chơi được đến trận đấu thứ tư thôi. Thế nhưng mà những gì mà họ thể hiện trong trận đấu vừa qua, trong trận derby của thành Melbourne thì rõ ràng là gây ấn tượng rất là mạnh cho người xem thưa anh.
Vâng, cái trận đấu sau 3 trận đấu đầu tiên thì Western United có một trận thắng, một trận hòa và một trận thua. Và có thể nói là họ cũng đã được nếm trải tất cả các hương vị của giải A-League. Nhưng điều đáng nói ở đây thì trong số các cầu thủ mà khoác áo của Western United thì cũng không phải là thiếu các cầu thủ đã có kinh nghiệm ở giải A-League. Ví dụ như là Berisha Berisha, tiền đạo của Western United đã từng chinh chiến rất lâu tại A-League. Chúng ta còn có thêm Connor Payne đã hàng tiền vệ, rồi là Richden cũng đã hàng tiền vệ, và thêm vào đó là trung vệ Durante thi đấu hàng phòng ngự. Chính vì thế mà Western United không hề thiếu các cái kinh nghiệm ở giải A-League, và bước vào trận đấu với Victory thì có thể nói là có rất nhiều các cầu thủ của Western United gặp lại những người đồng đội cũ, trong đó có Connor Payne và Berisha Berisha. Thế nhưng mà trận đấu đã khởi tranh, khi mà trận đấu bắt đầu thì Melbourne Victory đã có thể nói là tận dụng được cái lợi thế sân nhà, khi mà đội trưởng Toivonen đã ghi bàn ở phút thứ 6 bằng một cú cứa lòng rất là đẹp. Và ngay một phút sau đó thì anh đã có một đường chuyền dọn gỗ cho tiền vệ Dobras nâng tỷ số lên 2-0 và dẫn trước Western United với tỷ số là 2-0. Mà sau có 7 phút đầu thì có thể nói là khi mà nhìn các cầu thủ của Melbourne Victory ăn mừng bàn thắng thứ hai thì tôi cảm giác như là họ cảm thấy trận đấu này quá dễ dàng, và đây chính là một trong những yếu tố đã khiến cho họ nới lỏng và thi đấu có phần chủ quan ở trong các cái phút còn lại của trận đấu. Còn về phần Western United thì có lẽ để thua 2 bàn rất là chóng vánh trong 7 phút đầu tiên thì đã khiến cho họ chả còn gì để mất. Và việc cuối cùng họ phải làm đó chính là dồn lên tấn công để gỡ hòa mà thôi, bởi vì trận đấu còn tới những 80 phút. Và điều đó đã khiến cho các cầu thủ của Western United thi đấu rất là hay. Và điều phải đến đã đến sau những pha phạm thành, thì đội trưởng Diamanti của Western United đã có một cú volley có thể nói là rất đẹp, giúp cho Western United rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Cái cách mà Diamanti ghi bàn, tức là một cú volley dứt khoát và rất là mạnh, cộng với cả cái hành động mà Diamanti chạy vào lưới để nhặt bóng rất là dứt khoát, dường như điều này đã khiến cho các cái cầu thủ của Western United được sốc dậy về tinh thần, bởi vì Diamanti không những là một trong những cầu thủ hay nhất ở giải A-League vào thời điểm hiện tại, và đồng thời anh cũng là thủ lĩnh tinh thần của Western United trên sân. Và kể từ đó trở đi thì các cầu thủ Western United thi đấu rất là hay, và họ đã có thêm 2 bàn thắng nữa để lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Melbourne Victory. Thì có thể nói đây là một chiến thắng rất là ngọt ngào cho Western United, và điều đó cho thấy rằng là đây là một đội bóng rất là nhiều tiềm năng, và rất có thể mặc dù đây là mùa giải đầu tiên ở giải A-League, thế nhưng không chừng Western United có thể lọt được vào 6 đội đầu tiên để được tham gia cái vòng final. Còn về phần Victory thì đây có thể nói là cái thất bại mà đã cho thấy họ còn rất là nhiều việc phải làm ở trong cái cuộc phe máu ở mùa giải năm nay. Và điều đáng nói là khi mà Kevin Muskis đã ra đi, huấn luyện viên mới là Kurs, ông còn phải tìm hiểu rất nhiều về các cầu thủ của Melbourne Victory, và trước khi mà tìm ra một cái lối chơi phù hợp với Melbourne Victory. Theo tôi nghĩ cái điểm yếu của Victory ở mùa giải năm ngoái đó chính là họ thiếu đi một tiền đạo thực thụ như là Bishop Berisha. Hiện giờ đội trưởng Ola Toivonen đá vị trí tiền đạo. Thế nhưng mà Ola Toivonen thực ra là một tiền vệ tấn công. Thế nhưng mà do Melbourne Victory thiếu một cầu thủ trung phong và chính vì thế anh được đôn lên đá tiền đạo. Điểm mạnh của Toivonen đó là nhãn con chiến thuật và những cái cú dứt điểm rất là đẹp. Thế nhưng điểm yếu của Toivonen đó chính là tốc độ. Anh không có được tốc độ của Costa Babush hay là tốc độ của Bersa Berisha. Và chính vì thế mà mỗi khi mà Melbourne Victory bị dẫn trước thì dường như họ không còn khả năng chơi phòng ngự phản công. Và điều đó có lẽ là một trong những điểm yếu mà Victory cần phải khắc phục.
Vâng, trong khi mà Melbourne Victory vẫn còn rất là nhiều điều cần phải tìm tòi, họ cần một cái giải pháp thực sự hiệu quả trong tình huống hiện nay. Họ được dẫn dắt bởi một ông thầy mới và còn rất là nhiều điều lạ lẫm với ngay cả chính những cái nhân tài của mình. Thì chúng ta cũng đã thấy đội bóng Perth Glory, một đội bóng gây được rất nhiều ấn tượng trong mùa giải vừa qua. Thế nhưng vòng đấu này họ khiến cho người hâm mộ thất vọng thưa anh.
Vâng, được thi đấu trên sân nhà, trước khán giả nhà, và đặc biệt là Perth Glory lại là đương kim vô địch ở cái vòng loại tính điểm trong mùa giải năm trước. Thì chính vì thế mà trước khi trận đấu này diễn ra thì các cổ động viên của Perth Glory rất là tự tin vào một chiến thắng của đội nhà. Thế nhưng Central Coast Mariners đem đến một đội hình có thể nói là giàu sức trẻ và giàu năng lượng. Và chính điều đó đã khiến cho Perth Glory gặp đôi chút khó khăn khi mà Central Coast Mariners đã thi đấu ăn miếng trả miếng, và đặc biệt là họ tận dụng những cái đường phản công, đặc biệt là các cầu thủ của Central Coast Mariners, các cầu thủ trẻ của Central Coast Mariners được yêu cầu là sử dụng kỹ thuật cá nhân để đột phá qua hàng phòng ngự của Perth Glory thay vì là phối hợp. Và điều đó đã giúp cho Central Coast Mariners phần nào hóa giải được cái lối chơi phòng ngự chắc chắn của Perth Glory. Và cầu thủ trẻ rất là tài năng đó là Daniel De Silva của Central Coast Mariners đã mở tỷ số vào phút thứ 17. Và thêm vào đó, mặc dù là Perth Glory đã giữ hòa ở phút thứ 32, thế nhưng mà một lần nữa một cầu thủ trẻ là Samuel Silveira đã có một cú đi bóng lắt léo vào khung thành của Perth Glory, nâng tỷ số lên 2-1. Và có thể nói là với việc mà Central Coast Mariners thi đấu với những cầu thủ trẻ và những cầu thủ đầy kỹ thuật, và họ vượt qua cái hàng phòng ngự lão luyện của Perth Glory đã cho thấy rằng là Perth Glory không phải là không có điểm yếu, và đặc biệt là với một cái hàng phòng ngự có tổ chức đến như vậy thì có lẽ một lối chơi sử dụng tài năng và đặc biệt là lối chơi lắt léo thì sẽ khiến cho hàng phòng ngự của Perth Glory sẽ gặp phần nào khó khăn. Tôi vẫn tin rằng là Perth Glory trong mùa giải năm nay họ sẽ tiếp tục đứng ở một trong ba vị trí dẫn đầu. Thế nhưng cái việc mà họ có giành được chức vô địch năm nay hay không thì còn rất là nhiều dấu hỏi, bởi vì sau mùa giải năm ngoái thì rất nhiều các đội bóng đã bắt được lối chơi và tìm hiểu rất là kỹ cái lối chơi của Perth Glory, và ngoài hàng công rất là mạnh thế nhưng hàng thủ của họ năm nay thì cũng đã lớn tuổi hơn, và đặc biệt khi mà ở trong cái bản thua thứ hai của Perth Glory thì tôi thấy rằng là các cầu thủ hậu vệ của Perth Glory dường như không còn đủ sức và không còn đủ tốc độ để bám theo các cầu thủ trẻ của Central Coast Mariners.
Vâng, trở lại với thành Melbourne thì có lẽ là cái nỗi buồn dành cho các cổ động viên của Melbourne Victory trong vòng đấu vừa qua ít nhiều nó cũng sẽ khuây khỏa một chút với cái chiến thắng có thể nói là sát nút của Melbourne City trong trận đấu gặp Wellington, đội bóng bị xếp ở chiều dưới thưa anh.
Vâng, Melbourne City đang có một cái sự khởi đầu rất là tốt đẹp khi mà họ giành chiến thắng 3-2 trước Wellington Phoenix, và với chiến thắng này thì họ đã có 3 trận thắng và một trận hòa sau 4 vòng đấu, và hiện giờ họ đang đứng ở vị trí đầu bảng với 10 điểm. Đội bóng mà xếp ở vị trí đầu bảng ở tuần trước đó là Western Sydney Wanderers đã có một trận hòa 0-0 với Brisbane Roar, và hiện giờ họ cũng đang đứng ở vị trí thứ hai với 10 điểm. Sydney FC trong vòng đấu này đã giành chiến thắng 4-1 trước Newcastle Jets, và qua đó thì họ có được 3 trận thắng và một trận thua sau 4 vòng đấu, hiện giờ đó họ đang đứng ở vị trí thứ ba. Wellington Phoenix thì có thể nói có một mùa giải lại giống như những mùa giải trước, khi mà sau 4 vòng đấu họ để thua cả 4 trận, và Newcastle Jets thì cũng để thua tới 2 trận sau 3 vòng đấu, và họ chỉ còn được một điểm sau 3 vòng đấu đầu tiên. Chính vì thế mà Newcastle Jets cũng đang đứng ở cuối bảng xếp hạng. Câu lạc bộ mà có lẽ là được kỳ vọng nhất trong mùa giải này đó là Brisbane Roar dưới thời huấn luyện viên Robbie Fowler. Thế nhưng mà tới thời điểm này thì Brisbane Roar mới chỉ được có 2 điểm sau 3 vòng đấu, và hiện giờ đang gây rất là nhiều sự thất vọng, và đặc biệt là trong đội hình của Brisbane Roar rất là nhiều các cầu thủ từng thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh và những cái giải hạng dưới của Anh là những cầu thủ có kinh nghiệm. Có vẻ như quá nhiều cầu thủ mới trong một mùa giải mới đã khiến cho các cầu thủ này không tìm được sự ăn ý nhất định, và chưa có đủ thời gian để tìm ra cái lối chơi của nhau. và chúng ta sẽ chờ xem Robbie Fowler sẽ xử lý như thế nào với cái phong độ không được tốt của Bryson Roy hiện nay.
Và đó là những diễn biến không kém phần hấp dẫn tại A-League trong vòng đấu thứ tư. Còn bây giờ chúng ta dành thời gian để đến với giải ngoại hạng Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là phong độ phập phù trong mùa giải năm nay chính là những từ dành cho Manchester United, đặc biệt sau vòng đấu vừa qua.
Vâng, Manchester United sau 3 trận đấu giành chiến thắng liên tiếp ở các đấu trường trên sân khách thì họ bước vào cái trận đấu cuối tuần vừa qua với một sự tự tin nhất định. Thế nhưng mà khi bước vào trận đấu với Bournemouth và đặc biệt là khi mà ép sân 20 phút đầu tiên, thế nhưng mà các cầu thủ của Manchester United đã không tận dụng được các cơ hội tạo ra trước khung thành của Bournemouth, và sau 20 phút đầu tiên thì các cầu thủ của Bournemouth dần tìm lại được sự tự tin, và cuối cùng thì họ lại là người giành chiến thắng trong trận đấu trước Manchester United và người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu cuối tuần vừa qua lại là một có thể là một cựu cầu thủ của Manchester United, đó chính là Joshua King, một người đồng hương của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Với chiến thắng này thì Bournemouth đã vươn lên vị trí thứ 7 và vượt qua cả Manchester United. Còn Manchester United thì sau 11 vòng đấu đầu tiên thì họ đã để thua tới 4 trận, hòa 3 trận và giành chiến thắng có 3 trận mà thôi. Và đây có thể nói là khởi đầu tệ hại nhất của Manchester United kể từ khi giải Premier League bắt đầu. Cũng trong vòng đấu này thì cũng không phải Manchester United là một đội bóng gây rất thất vọng. Arsenal cũng bị Wolverhampton cầm hòa một đều trên sân nhà. Và có rất là nhiều tin đồn rằng là huấn luyện viên Emery của Arsenal chỉ còn có một tháng để cứu cái chiếc ghế huấn luyện viên của mình mà thôi. Và nếu như Arsenal tiếp tục thi đấu tệ hại trong như một tháng vừa rồi thì rất có thể vị huấn luyện viên này sẽ bị sa thải. Tottenham Hotspur cũng là đội bóng khác mà hiện giờ đang có phong độ không được tốt, và cuối tuần vừa qua thì họ đã bị Everton cầm hòa với tỷ số là 1-1 trên sân khách. Và cùng với kết quả này thì Tottenham Hotspur mới được có 13 điểm, cũng giống như Manchester United. Và hiện giờ hai ông lớn Manchester United và Tottenham Hotspur đang xếp ở vị trí thứ 10 và 11, những vị trí có thể nói là rất là xa lạ với hai ông lớn này. Còn về trong cuộc đua trước vô địch thì cuối tuần vừa qua có thể nói là một cuộc đua gay cấn khi mà Liverpool thi đấu trên sân nhà trước thi đấu trên sân khách trước Aston Villa. Họ đã bị Aston Villa dẫn trước và phải đến 3 phút cuối cùng trận đấu thì Liverpool mới lật ngược thế cờ giành chiến thắng với tỷ số là 2-1. Manchester City cũng phải vất vả mới giành chiến thắng trên sân nhà 2-1 trước Southampton, và cái bàn thắng của Manchester City giành ấn định chiến thắng cũng chỉ ghi được ở những phút cuối cùng của trận đấu. Thì đây có thể nói là hai chiến thắng rất là kịch tính, và hai đội bóng đứng đầu tiên là Liverpool và Manchester City hiện giờ đang tiếp tục bám đuổi nhau rất là sát, và khoảng cách hiện giờ là 6 điểm. Và điều đáng nói ở đây là tâm điểm trận đấu ở cuối tuần sau, đó chính là trận đấu giữa Liverpool và Manchester City. Các cầu thủ Manchester City sẽ phải hành quân đến Anfield của Liverpool, và nếu như trận đấu này kết quả giành chiến thắng thuộc về Liverpool thì khoảng cách giữa hai đội bóng sẽ được nâng lên 9 điểm, và đây có thể nói là một khoảng cách rất là lớn. Và với phong độ của Liverpool hiện nay thì có lẽ chức vô địch cũng không nằm quá xa trong tầm ngắm của họ, mặc dù là giải Ngoại hạng Anh còn tới những hơn 20 trận đấu nữa. Chúng ta sẽ chờ xem là trận đấu tâm điểm của vòng sau Liverpool và Manchester City sẽ kết thúc như thế nào.
Vâng, với giải Ngoại hạng Anh thì mọi người sẽ chờ xem những diễn biến hấp dẫn của nó hàng tuần. Còn bây giờ có lẽ là thông tin mà mọi người không muốn chờ một chút nào nữa, dành cho một ngôi sao quần vợt mới nổi, vô cùng thành công trong mùa tennis năm nay 2019, đó là Ashley Barty. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi vô cùng ấn tượng với cách cô ấy đến với ngôi vô địch của WTA Finals và mức tiền thưởng kỷ lục mà chưa ai có thể giành được, thưa anh.
Vâng, trước khi bước vào cái giải WTA Final thì Ashley Barty được xếp là hạt giống số 1, và trong cái trận gặp chung kết với Svitolina thì cô vẫn được đánh giá cao hơn. Thế nhưng mà có thể nói là Ashley Barty vẫn là một dấu hỏi, bởi vì là phong độ của Ashley Barty thường không được ổn định. Khi mà mỗi một khi mà được đánh giá cao thì Ashley Barty lại thường không đạt được cái hạt sự kỳ vọng của mình. Thế nhưng mà trong trận chung kết ngày hôm qua thì Ashley Barty đã cho thấy cô rất là tự tin, và đặc biệt là trước một đối thủ được đánh giá rất là cao, bởi vì Svitolina giành toàn thắng ở các vòng bảng và ở vào trận bán kết, và chính vì thế mà bước vào trận chung kết ngày hôm qua thì Svitolina có phong độ rất là cao. Thế nhưng AC Bati đã thi đấu một trận đấu cực kỳ tự tin và giành chiến thắng với tỷ số là 6-4 và 6-3 và qua đó giành chức vô địch WTA Final đầu tiên trong sự nghiệp. Đồng thời cô cũng giành một mức tiền thưởng kỷ lục, đó là 6,4 triệu đô la Úc. Đây là một mức tiền thưởng kỷ lục cho một vận động viên nữ ở một cái giải đấu nhà nghề, và đây có thể nói là một sự động viên khích lệ rất là xứng đáng cho AC Bati. Một điều nhỏ nhỏ là nếu như Svitolina ngày hôm qua giành chiến thắng thì thậm chí cô sẽ còn được nhiều tiền thưởng hơn cả Ashley Barty, bởi vì Svitolina đã giành toàn thắng trong tất cả các trận đấu trong WTA Final lần này. Điều này cho thể có thể thấy rằng là quần vợt nữ hiện giờ đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, và chính cái gương mặt Ashley Barty đến từ Australia là một trong những gương mặt đã khiến cho quần vợt nữ ngày càng trở nên hấp dẫn hơn cùng với những ngôi sao đang lên như là Naomi Osaka.
Và có lẽ là với thành công của Barty sẽ làm cho người ta nhớ đến cái điểm sáng của quần vợt Úc thay vì nhớ đến những điểm tối mà quần vợt của Úc nhận suốt trong những thời gian vừa qua với cái bóng dáng của Kyrgios. Và chắc là các bạn trẻ sẽ tiếp tục yêu quần vợt như những gì chúng ta thấy mỗi mùa Australia Open diễn ra ở nước Úc này, phải không thưa quý vị? Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và thưa bình luận viên Việt Hoàng, trên đấu trường châu Âu ở các giải dành cho các câu lạc bộ ở châu Âu thì một lần nữa người ta lại phải thừa nhận rằng không phải là sở hữu cả một dàn sao thì lúc nào cũng chiến thắng, mà cái điều đó lần này lại tiếp tục xảy ra với một đội bóng lớn ở La Liga thưa anh.
Vâng, sau khi mà Manchester United thì thua 4-1 với tỷ số là 1-0 thì đây cũng là một trong những bất ngờ. Thì ở châu lục địa còn có nhiều bất ngờ lớn hơn khi mà cuối tuần vừa qua Barcelona hành quân đến sân của Levante. Mặc dù Messi ghi bàn một tỷ số cho Barcelona, thế nhưng Levante đã có 7 phút thi đấu kỳ diệu, và trong 7 phút này thì họ đã ghi được 3 bàn thắng vào lưới của Barcelona và lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số là 3-1. Cũng không chỉ có Barcelona là đội bóng là một đội bóng lớn mà phải chịu thất bại trong cuối tuần vừa qua. Ở giải vô địch Pháp, Paris Saint-Germain đã để thua trên sân khách của Dion với tỷ số là 1-2, và thậm chí là còn tệ hơn nữa khi mà Bayern Munich, đương kim vô địch ở giải Đức, để thua Borussia Mönchengladbach với tỷ số là 5-1, và đây có thể nói là một trận thua lớn nhất của Bayern Munich ở giải Đức trong nhiều năm nay. Và cùng với trận thua này thì huấn luyện viên của họ là Niko Kovac đã phải chia tay đội bóng này, và hiện giờ Bayern Munich đang tìm kiếm những vị huấn luyện viên mới, và hai trong số những huấn luyện viên đang được liên hệ với Bayern Munich đó chính là cựu huấn luyện viên của Juventus, đó là Massimiliano Allegri và Jose Mourinho. Chúng ta sẽ chờ xem trong vài tuần tới thì vị huấn luyện viên mới của Bayern Munich là ai.
Còn một chút thời gian dành cho tạp chí tối nay, tôi rất là muốn chúng ta nhắc đến thành công cái chiến thắng của đội tuyển Nam Phi tại Rugby World Cup vừa rồi, một chiến thắng mà làm cho người Anh ngỡ ngàng thưa anh.
Vâng, bước vào trận chung kết Rugby World Cup trên đất Nhật Bản thì đội tuyển Anh được đánh giá cao hơn rất là nhiều, bởi vì trên đường vào trận chung kết thì họ đã hạ gục đội tuyển New Zealand, đương kim vô địch, và chiến thắng một cách có là hủy diệt đội tuyển New Zealand, và chính vì thế mà được đánh giá rất là cao và có đầy đủ sự tự tin. Còn đội tuyển Nam Phi, mặc dù họ đi đến trận chung kết thì nhưng mà con đường đi đến trận chung kết của họ thì dễ dàng hơn rất là nhiều, khi mà họ cũng không phải quá khó khăn khi vượt qua những đối thủ để đi đến trận chung kết, và họ được đánh giá thấp hơn. Chính điều này đã khiến cho đội tuyển Nam Phi đó có một sự chuẩn bị cực kỳ kỹ càng. Họ đã nghiên cứu rất là kỹ lối chơi của đội tuyển Anh, họ biết được tìm đến từng điểm mạnh của đội tuyển Anh, và chính vì thế mà điều duy nhất mà tất cả các cái vị bình luận viên, những người làm công rugby nghi ngại cho rằng là đội tuyển Nam Phi chỉ còn một cách duy nhất giành chiến thắng, đó chính là họ tận dụng tối đa sức mạnh để khắc chế những điểm mạnh của đội tuyển Anh, đồng thời chờ một chút may mắn. Và cả hai điều đó đã xảy ra đối với đội tuyển Nam Phi trong trận chung kết, khi mà sử dụng một lối chơi có thể nói là như một cơn bão đã khiến cho toàn bộ các cầu thủ của Anh choáng váng, và chính sức mạnh của đội tuyển Nam Phi đã khiến cho đội tuyển Anh bị ngợp và không thể thi đấu đúng với cái lối chơi mà Eddie Jones đưa ra. Thêm vào đó thì tất cả những cái gì mà có thể là may mắn có thể xảy ra trong trận đấu thì đều nghiêng về đội tuyển Nam Phi, khi mà những cú bóng rơi hay là những đường bóng này tất cả rất là may mắn đều rơi về phía cho Nam Phi. Và chính vì thế mà trong trận chung kết vừa qua thì ngoài sự thi đấu hoàn hảo và một phần may mắn thì đội tuyển Nam Phi đã giành chiến thắng, và đây có thể nói là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng dựa trên phong độ của trận chung kết. Còn đội tuyển Anh thì một lần nữa họ lại lỗi hẹn, Và Eddie Jones đã có thể nói đã có hơn 2 lần dự World Cup của đội tuyển Anh. Thế nhưng mà ông vẫn chưa đem về được cái chiếc cúp mà đội tuyển Anh mong muốn. Mặc dù là phong độ đội tuyển Anh đã tốt hơn rất là nhiều dưới thời Eddie Jones. Thế nhưng chúng ta sẽ liệu xem là sau cái kỳ World Cup lần này và đặc biệt là sau thất bại trận chung kết, liệu Eddie Jones còn tiếp tục được sử dụng để làm huấn luyện viên của đội tuyển Anh hay không. Và tôi nghĩ rằng nếu như Eddie Jones không được không còn giữ cái chiếc ghế nóng ở đội tuyển Anh thì liên đoàn rugby của Úc nên cân nhắc sử dụng Eddie Jones, bởi vì đây là một vị huấn luyện viên rất là lão làng. Chỉ có điều là trong trận chung kết thì có lẽ các cầu thủ đội tuyển Anh có một phần nào có sự chủ quan mà họ không thực hiện được đúng cái lối chơi mà Eddie Jones đưa ra.
Và tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị trong chương trình lần sau khi mà chúng ta sẽ điểm lại những cái tin thể thao và đặc biệt trong đó có trận đấu giữa Liverpool và Manchester City.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.